Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Hôm nay chúng ta đến bài số 195 trong tiến trình học Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền và đã đến đoạn thứ 16 với phần 5 của bài học tựa đề Tuyệt diệt cuối cùng. Chương trình phán xét của Đức Chúa Trời để chuẩn bị cho ngày tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu khi Chúa đến để lập nước Ngài trên đất thì gồm có 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 bát thành nộ. Trong tiến trình mặc khải mà chúng ta đã học thì 7 ấn đã được mở, 7 tiếng kèn đã được thổi và chúng ta đang đi vào 7 bát thành nộ đang bị trút xuống cách ao ạt liên tiếp dữ dội trên toàn thế giới để đem đến sự tuyệt diệt cuối cùng của tất cả mọi sự chống nghịch lại với Đức Chúa Trời trước khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Bây giờ xin quý vị mở Kinh Thánh và cùng theo dõi để học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 16 câu 1 tới câu 21 với bài học Tuyệt diệt cuối cùng phần 5. Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với 7 vị thiên sứ rằng: "Hãy đi trút 7 bát thành nộ của Đức Chúa Trời xuống đất." Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bát mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển thì biển biến ra huyết như huyết người chết, phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng: "Hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này, bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm." Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng: "Phải, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình." Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém. Chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Vị thiên sứ thứ năm trút bát mình trên ngôi con thú, nước của nó bèn trở nên tối tăm, người ta đều cắn lưỡi vì đau đớn. Chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình, và cũng không ăn năn công việc mình. Vị thiên sứ thứ sáu trút bát mình xuống sông cái Euphrates, sông liền cạn khô, đặng sửa soạn cho các vua từ đông phương đến có lối đi được. Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có 3 tà thần ra, giống như ếch nhái. Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. Kìa, ta đến như kẻ trộm, phước cho kẻ tỉnh thức và giữ gìn áo sống mình, đặng khỏi đi lõa lồ và người ta không thấy sự xấu hổ mình. Chúng nói nhóm các vua tại một chỗ, theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng: "Xong rồi." Liền có chớp nhoáng, tiếng rầm, sóng vang và động đất dữ dội. Động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố lớn bị chia ra làm 3 phần, còn các thành của các dân ngoại đều đổ xuống. Và Đức Chúa Trời nhớ đến Babylon lớn, đặng cho nó uống chén rượu thạnh nộ Ngài. Mọi đảo đều ẩn trốn, các núi chẳng còn thấy nữa. Những cục mưa đá lớn, nặng bằng 1 ta lân, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn mưa đá ấy, vì là một tai nạn gớm ghê. Trong bài học Tuyệt diệt cuối cùng, trên Khải Huyền đoạn thứ 16, chúng ta đang học về 7 bát thạnh nộ cuối cùng. Và sứ đồ Giăng sẽ kể ra từng bát một được đổ ra và tất cả những tai nạn xảy ra trên con người vẫn còn không tin, vẫn còn chống nghịch Chúa trong thời gian cuối cùng của 7 năm đại nạn. Chúng ta đã thẩm định rằng sau 7 bát thạnh nộ này thì lịch sử của con người chấm dứt. Khải Huyền đoạn 17, 18, 19 sẽ trở lại giải thích và bày tỏ những mặc khải về chi tiết, những dữ kiện sẽ xảy ra trong thời gian 7 bát thạnh nộ này được đổ xuống. Và cuối đoạn số 16 thì song song với cuối đoạn số 19 là khi Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại. Và 7 bát thạnh nộ này sẽ được đổ xuống một cách nhanh chóng, dồn dập và tàn khốc. Và khi cả bãi bác thạnh nộ này đã được trút trọn xuống trên con người, trên đất thì xong sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời, thì hoàn tất chương trình đoán phạt của Đức Chúa Trời trên đất. Sứ đồ Giăng viết, bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ phán với bảy vị thiên sứ rằng, hãy đi trút bãi bác thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Và bác đầu tiên đổ trên loài người. Vị thiên sứ thứ nhất đi trút bác mình xuống đất thì trở nên ghẻ chóc dữ và đau trên những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Tai vạ của bác thạnh nộ đầu tiên đổ trên tất cả những người không tin, đang còn sống trên đất trong thời điểm cuối cùng của 7 năm đại nạn. Đến thời điểm này, chúng ta đã học rằng đã hơn một nửa toàn dân số trên trái đất đã bị giết chết. Nếu dùng thống kê dân số của thế giới trong thời gian hiện tại của chúng ta thì đã có hơn 4 tỷ người đã chết. Nhưng còn lại trên thế giới cũng còn khoảng 4 tỷ người. Và trong số đó hàng tỷ người là những người không tin Chúa Giê-xu nhưng bây giờ mang dấu con thú, nghĩa là đang sống trong hệ thống chủ động cai trị của Antichrist và thờ phượng Antichrist. Tất cả những người này bị tai vạ của ghẻ chóc dữ và đau, lở loét, ung nhọt trên toàn thân thể. Đây là một phần Kinh Thánh bày tỏ ra sự ghê tởm của tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Và con người phạm tội bây giờ bị bắt buộc phải nhìn thấy một phần nào hình ảnh ô uế của tội lỗi mình. Đây là một tai nạn gớm ghê vì ảnh hưởng trên tất cả mọi dân trên đất, là tất cả những người chưa tin. Bát thạnh nộ thứ hai được đổ trên biển. Vị thiên sứ thứ hai trút bát mình xuống biển, thì biển biến ra huyết như huyết người chết. Phàm sinh vật ở trong biển đều chết hết. Tất cả biển gồm có gần 3/4 diện tích trên trái đất. Bây giờ tất cả trở nên như máu. Tất cả sinh vật trong biển đều chết, nổi lên, sình thối. Và đây là điều không thể tưởng tượng được. Cả trái đất trở nên ung thối. Hàng tỷ các loài cá lớn nhỏ đều nổi lên bền trên mặt biển, sình thối, để một lần nữa đánh dấu và bày tỏ sự ô uế kinh khủng của tội lỗi đang tràn dâng trên tất cả mọi người, mọi nơi, khắp cả hoàn cầu. Tất cả những người chưa tin Chúa bị ghẻ lở, ô uế đau đớn khắp mọi nơi, và ở khắp mọi nơi mùi sình thối của tất cả biển 3/4 diện tích thế giới cộng lại thành một hình ảnh kinh hoàng của thế gian. Đây là sự ghê tởm, gớm ghiếc, ô uế, kinh hoàng của tội lỗi bao trùm toàn thể con người và toàn thể môi trường của thế giới. Và bây giờ Đức Chúa Trời đòi hỏi tất cả con người trên thế gian hiểu biết về sự ô uế tội lỗi trước mặt Ngài. Bát thạnh nộ thứ ba được đổ trên nước. Vị thiên sứ thứ ba trút bát mình xuống các sông cùng các suối nước, thì nước biến ra huyết. Tôi nghe thiên sứ của nước nói rằng, hỡi đấng hiện có, đã có, tức là đấng thánh, Ngài là công bình vì Ngài đã phán xét thế này. Bởi vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng của các đấng tiên tri và Ngài đã làm cho chúng nó uống huyết, thật là đáng lắm. Tôi lại nghe bàn thờ nói rằng, phải lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Tai vạ từ bát thạnh nộ thứ ba biến tất cả nước ngọt trở nên nước không uống được, nước uống tất cả trên thế giới biến thành ra như huyết, như máu. Trong phần đầu của 7 năm đại nạn thì 1/3 sông ngòi, nước uống của trái đất đã bị đá từ hành tinh rơi vào làm cho độc, qua ngôi sao ngải đắng rớt vào trong khí quyển. Và cả thế giới đi qua một thời điểm không mây, không mưa vì Đức Chúa Trời đã sai 4 vị thiên sứ đứng ở 4 góc đất đã cầm 4 hướng gió lại và không có gió nào thổi trên đất, trên biển hay là trên cây. Cho nên vì không có gió đưa mây từ ngoài biển vào cho nên không có mưa trong đất liền nơi con người sinh sống. Chúng ta có thể thấy rõ ràng sông ngòi tất cả đều bị khô hạn và cạn ráo. Thì bây giờ tất cả những gì còn lại, tất cả những nước ở đâu còn uống được thì trong bát thạnh nộ thứ ba này tất cả biến ra máu. Nghĩa là toàn thể thế giới không còn nước để mà uống nữa. Chúng ta có thể nào tưởng tượng ra tai nạn kinh khiếp này hay không? Và ở đây, lời tuyên bố của thiên đàng đó là sự báo ứng trên tội lỗi của con người rất là xứng đáng. Và vì con người chống nghịch lại Đức Chúa Trời, và trong sự khát máu của họ chống nghịch lại với đạo Chúa, họ đã giết chết biết bao nhiêu người tin Chúa và các tiên tri của Ngài. Cho nên vị thiên sứ khi trút bát thạnh nộ thứ ba trên các nguồn nước trái đất thì tuyên bố rằng vì chúng nó đã làm đổ huyết của các thánh đồ cùng các đấng tiên tri và Ngài đã cho chúng nó uống huyết thật là đáng lắm. Và tất cả con dân Chúa hòa đồng để nói rằng phải đây là sự phán xét công chính, lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, những sự phán xét của Ngài đều chân thật và công bình. Và bây giờ chén thạnh nộ thứ tư được trút lên trên mặt trời. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Loài người bị lửa rất nóng làm xém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy, và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Tai vạ của bãi bát thạnh nộ đã được đổ trên con người, trên môi trường, trên đất, trên tất cả biển, trên tất cả sông hồ. Và bây giờ, bát thứ tư đổ trên mặt trời. Vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời, thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Mặt trời được tạo dựng nên để làm nguồn sự sáng cho thế giới, cho con người, là điều kiện đòi hỏi cho sự sống ở trên đất, ánh sáng, sức ấm, năng lực. Nhưng bây giờ mặt trời trở thành công cụ phán xét để giết chết. Sự phán xét trên trời đất, trên không gian, trên vũ trụ là một phần rất lớn của sự phán xét Đức Chúa Trời bày tỏ trong 7 năm đại nạn. Vì ở đây đánh dấu một cách không lầm lẫn rằng những điều xảy đến, những tai vạ đang giáng xuống trên thế gian đến từ Đức Chúa Trời. Vì không có ai có quyền trên vũ trụ vạn vật như là Đức Chúa Trời. Chính Ngài nắm tất cả mọi điều trong tay. Cho nên sự phán xét bày tỏ ra để cho con người nhận thức rằng đây là Đức Chúa Trời. Và cơn thạnh nộ của Ngài đang đổ ra trên một thế giới chống nghịch, ngay cả vũ trụ vạn vật ở dưới ảnh hưởng của tội lỗi và Satan. Trong 7 ấn phán xét, khi chiên con mở ấn thứ 6, thì sứ đồ Giăng đã ghi lại trong sự mặc khải ở trong đoạn 6 câu số 12 trở đi. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ 6 thì có một cơn động đất lớn, mặt trời bèn trở nên tối tăm như túi lông đen, cả mặt trăng trở nên như tuyết, các vì sao trên trời sa xuống như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống. Trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi, các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình. Các vua ở trên đất, các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Chúng nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống chặn trên chúng ta đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Cơn thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời bày tỏ ra trong thiên nhiên vạn vật, tuyên bố một sứ điệp không thể lầm lẫn. Đó là cơn thạnh nộ của chiên con đang đổ ra trên thế giới chống nghịch và thời điểm con người phải đối diện với hậu quả tội lỗi đã tới một cách cấp kiếp và cuối cùng. Và thế gian nhận biết rằng ngày thạnh nộ lớn của Đức Chúa Trời đã đến và sẽ không còn ai đứng nổi. Khi ấn thứ 7 được mở ra thì có 7 tiếng kèn, 7 tiếng loa của sự phán xét. Thì tiếng loa thứ 4 cũng bày tỏ sự phán xét trên không gian vạn vật, trên mặt trời, mặt trăng. Vị thiên sứ thứ 4 thổi loa thì 1/3 mặt trời bị hại, 1/3 mặt trăng và 1/3 các ngôi sao cũng vậy. Hầu cho 1/3 các vì sáng ấy đều bị tối tăm và hầu cho ban ngày mất 1/3 sáng và ban đêm cũng vậy. Cả thế gian đã sống những năm, những tháng của 7 năm đại nạn trong sự tối tăm mù mờ khi mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao và không trung bị mất đi 1/3 ánh sáng. Và đây là sự nhắc nhở thường xuyên hàng ngày về sự phán xét của Đức Chúa Trời đang đổ trên thế gian. Nhưng bây giờ dưới bát thạnh nộ thứ 4 thì mặt trời một lần nữa bị ảnh hưởng bởi tai vạ này, nhưng bây giờ thì ngược lại. Không phải bị tối đi, nhưng bây giờ lại sáng rực rỡ ra và nóng cháy kinh khủng. Vị thiên sứ thứ 4 trút bát mình trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người. Mặt trời được quyền lấy lửa. Đây là sự cho phép của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra Đức Chúa Trời đang sử dụng mặt trời như một công cụ của sự phán xét của Chúa. Không điều gì xảy ra cách tự nhiên cả mà không có sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đây là điều không thể giải thích bằng phương cách tự nhiên của khoa học mà thôi. Dầu Đức Chúa Trời có thể dùng những phương cách này, nhưng ở đây Đức Chúa Trời cho phép mặt trời được quyền. Được quyền làm gì? Lấy lửa làm xém loài người. Và chúng ta nhắc lại, loài người ở đây là những người mang dấu con thú, những người chưa tin Chúa, những người chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Và một lần nữa, ở đây là một sự mầu nhiệm của sự phán xét Đức Chúa Trời. Sự phán xét được bày tỏ ra cho những người chống nghịch, nhưng sự bảo toàn của Chúa vẫn che phủ những người thuộc về Chúa. Và với mặt trời, chỉ có thể làm cháy xém những người chống nghịch Chúa, không tin Chúa, và bảo toàn những người tin Chúa, thuộc về Ngài, thì bày tỏ rõ ràng sự tể trị và quyền năng lớn lạ vô cùng của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng dùng chữ lấy lửa làm xém loài người. Đây là chữ rất mạnh. Mặt trời bây giờ nóng cháy như lửa đốt, với sức nóng dồn dập đốt cháy con người trên đất. Như một người bị lửa lớn làm phỏng, làm cháy cả thân thể, thì đây là hình ảnh của mặt trời đốt cháy thân thể con người. Một điều rõ ràng đó là con người không thể chạy trốn thoát ánh sáng của mặt trời và sức nóng mặt trời được. Dầu có thể trốn trong hang, trong núi, trong hầm, nhưng rõ ràng sức nóng sẽ bao phủ tất cả và chểnh mảng một chút, thì ánh sáng của mặt trời sẽ thiêu đốt thân thể, làm cháy da, cháy thịt. Và không có gì đau đớn cho bằng một người bị phỏng, bị cháy và không thể chữa lành. Chúng ta có thể nói đơn giản, tóm tắt rằng mặt trời là một cụm lửa rất lớn, gồm sự hoạt động của các khí nóng, bùng nổ hạnh nhân, rất vĩ đại và kinh khủng. Và trong sự tể trị của Đức Chúa Trời, Ngài đã đặt để trái đất trong một khoảng cách rõ ràng, chính xác để hơi nóng của mặt trời giúp đỡ đem lại sự sống trên trái đất. Nhưng nếu mặt trời nóng hơn một tí, sự bùng nổ hạt nhân lớn hơn một tí, cùng lửa lòe ra mạnh hơn một tí, thì có thể thiêu đốt toàn thể trái đất. Chúng ta không biết rõ rằng khi thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời thì chuyện gì xảy ra. Quỹ đạo trái đất thay đổi gần mặt trời hơn, hay mặt trời bùng lên những cơn nổ hạt nhân lớn hơn. Phương cách không rõ ràng, nhưng chắc chắn Đức Chúa Trời đã làm cho mặt trời nóng hơn và ban cho quyền để lấy lửa làm xém loài người, để đốt cháy loài người trên đất. Hiện tại, chung quanh trái đất có một vòng khí ozone để bảo vệ tia phóng xạ từ mặt trời, ngăn cản những tia phóng xạ có hại cho con người và chỉ để hơi nóng của mặt trời xuyên qua làm lợi cho trái đất. Có thể trong một vòng tích tắc, Đức Chúa Trời làm dẹp bỏ vòng khí ozone bảo vệ trái đất này và để cho tất cả những tia phóng xạ nguy hiểm của mặt trời bây giờ xuyên thấu vào trái đất đốt cháy con người. Con người dưới bát thạch nộ thứ nhất đang bị ghẻ chóc, lở loét, toàn thân thể đau khổ vô cùng, không thể chữa lành được. Thêm vào bát thứ hai đã đổ trên biển và 3/4 diện tích trái đất trở nên sình thối, với biển trở nên như máu và tất cả sinh vật trong biển đều chết hết, sình thối, ô uế khắp mọi nơi. Và bây giờ thêm sức nóng của mặt trời, làm sự sình thối càng thêm sình thối, làm sự hôi hám càng thêm hôi hám, làm cho bệnh hoạn càng lan thêm bệnh hoạn. Thêm vào đó, toàn thể thế giới không còn một giọt nước để uống. Tất cả nguồn nước ngọt, sông ngoài biển hồ bây giờ đã trở nên như máu, không còn uống được nữa. Và rồi bây giờ, mặt trời trở nên khí cụ giết chết, đốt cháy, cháy xém tất cả con người ở dưới sức nóng kinh hồn của mặt trời, được phép lấy lửa để làm xém loài người. Loài người trên đất bây giờ đi qua những tai vạ chưa bao giờ kinh nghiệm, cách đổ dồn và dữ dội cùng một lúc như trong thời gian hiện tại cuối cùng của 7 năm đại nạn. Tưởng cũng cần nhắc lại, bởi vì tai vạ của 7 bát thạch nộ là với mục đích diệt trừ những người chống nghịch chưa tin, như đã được thẩm định dưới bát thứ nhất, đó là những người có dấu con thú cùng thờ lại hình tượng nó. Và trong bát thứ tư này, khi sứ đồ Giăng ghi lại tai vạ của bát thứ tư rằng mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người, thì chữ loài người ở đây không phải là chữ loài người tổng quát, nhưng dịch đúng ra phải là làm xém những người đó, tức là những người đã được xác định trong phần đầu, tức là những người thờ lại con thú và mang dấu của nó, nghĩa là những người chưa tin Chúa. Và đây là cả một sự mầu nhiệm, nghĩa là dầu mặt trời chiếu sáng khắp mọi nơi và sức nóng bao phủ toàn trái đất, thì mặt trời chỉ có quyền lấy lửa làm xém những người chưa tin Chúa, và những người tin Chúa hiện đang còn sống trong 7 năm đại nạn thì được bảo vệ khỏi tai nạn này trong sự nhiệm màu của Chúa. Nhưng với những người chưa tin Chúa thì không có chỗ nào để trốn thoát ra khỏi tai nạn lớn này, bởi vì ánh sáng của mặt trời và sức nóng của mặt trời bao gồm khắp mọi nơi. Ngay trong ban đêm, dầu có thể tránh đi tia phóng xạ trực tiếp từ mặt trời, nhưng vẫn phải ở trong sức nóng kinh khủng đang bao trùm cả trái đất. Hình ảnh lửa thạch nộ thiêu hủy từ nơi Đức Chúa Trời là một hình ảnh quen thuộc ở trong Kinh Thánh, nói về sự phán xét của Chúa. Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 câu 22 có nói rằng: "Vì có lửa nổi phừng trong cơn giận ta, cháy cho đến đáy sâu âm phủ, thiêu nuốt đất và thổ sản cùng cháy đốt nền các núi." Đức Chúa Trời sẽ đặt để trái đất vào trong một sức nóng kinh khủng từ mặt trời trong tai vạ cuối cùng này, và không ai có thể trốn thoát. Đây có lẽ cũng là một sự nếm trước về sự trừng phạt đời đời mà những người chống nghịch Chúa phải kinh nghiệm ở nơi địa ngục trầm luân, vì hình ảnh của hồ lửa và diêm sinh là nơi nói về sự trừng phạt đời đời. Sự khổ nạn ở trong địa ngục thường được dùng so sánh với những người đang bị chết cháy, chết phỏng. Và có lẽ không có hình ảnh nào diễn tả sự đau đớn chính xác hơn là bị đốt, bị phỏng nhưng không bao giờ chết. Ở đây nói về sự cực kỳ khốn khổ mà những người chống nghịch Chúa đang phải đi qua trong thời kỳ cuối cùng của 7 năm đại nạn, nhưng cũng để báo trước cho họ về chỗ cực kỳ kinh khủng mà họ đang trên đường phải tới. Tiên tri Esai đoạn 24 câu 3 tới câu 6 cũng báo trước về điều này: "Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả, vì Đức Giê-hô-va đã phán lời ấy, đất thảm thương và tồi tàn, thế gian lụn bại và tồi tàn, những dân cao nhất trên đất hao mòn đi, đất bị dân cư làm ô uế, vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn, dứt giao ước đời đời. Vậy nên sự rủa xả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội, vì cớ dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại." Vì cớ tội lỗi, vì cớ sự chống nghịch Đức Chúa Trời, dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại. Những người sót lại là những người được cứu, nhưng số đó còn rất ít. Và tất cả những dân trên đất đều bị đốt cháy. Đoạn 30 câu 26-27: "Ánh sáng mặt trăng sẽ chói lói như sáng mặt trời, và sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn 7 lần, như vốn là sự sáng của 7 ngày, Trong ngày Đức Giê-hô-va buộc dấu vít của dân Ngài và chữa lành vết thương nó. Này danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Hơi thở Ngài khác nào sông vỡ lở, nước lên ngập đến cổ. Ngài lấy cái sàng hủy diệt và sàng các nước, dùng các khớp dẫn đi lạc đường mà khớp hàm các dân. Những lời rất mạnh mẽ này mà đấng tiên tri Esai đã nói về sự phán xét, một lần nữa nhấn mạnh sự kinh khủng khốc liệt sẽ xảy ra trên toàn trái đất. Và ở đây tiên tri Esai cho biết rằng trong ngày thạnh nộ cuối cùng, mặt trời sẽ nóng lên gấp 7 lần, nghĩa là nóng tới mức tối đa, và trái đất và con người trên đất bị sức nóng của mặt trời như lửa hừng đốt cháy. Chúng ta nghe lại sự kinh hoàng này, sự sáng mặt trời sẽ lớn hơn 7 lần, như vốn là sự sáng của 7 ngày, đất sẽ đều trống không và hoang vu cả, đất thảm thương và tồi tàn. Thế gian lụng bại và tồi tàn, những dân cao nhất trên đất hao mòn đi, sự rủa xả thiêu nuốt đất. Dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại. Danh Đức Giê-hô-va từ xa mà đến, cơn giận phừng phừng như khói đậm bay lên, môi đầy thạnh nộ, lưỡi giống như lửa nuốt. Trong quá khứ, sự trừng phạt của Đức Chúa Trời ví như lửa đốt, và chắc chắn trong ngày thạnh nộ cuối cùng, sự kinh khiếp tăng lên tột đỉnh không thể nào diễn tả cho cùng. Esai nói tiếp trong đoạn 42 câu 25, cho nên Chúa đã trút cơn thạnh nộ và sự chiến tranh dữ dội trên nó, lửa đốt tứ bề mà nó không biết, lửa thiêu cháy nó mà cũng chẳng lấy làm lo. Nghĩa là người thế gian, người chống nghịch Chúa đang đối diện một chỗ kinh khủng đang xảy ra, lửa đốt tứ bề, lửa thiêu cháy đang đến, nhưng nó không biết và nó cũng chẳng lấy làm lo. Nghĩa là dầu tất cả những lời này đã được ban cho, kèn báo động đã được thổi lên cách cấp kiếp, và Đức Chúa Trời đã ban trước cho sự mặc khải từ các tiên tri cũng như các sứ đồ để gọi lòng ăn năn, nhưng dân thế gian làm như không biết, không nghe, không để ý. Và tiên tri Malachi nói tiếp trong đoạn 4 câu 1, vì này ngày đến cháy như lò lửa, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác sẽ như rơm cỏ, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, ngày ấy đến thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Ngày thạnh nộ của Đức Chúa Trời, ngày tai vạ đến cháy như lò lửa, và tất cả những người mang dấu của con thú, chống nghịch Đức Chúa Trời, mọi kẻ kiêu ngạo, mọi kẻ làm sự gian ác, thì sao? Sẽ như rơm cỏ. Và Chúa phán rằng, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt chúng nó, chẳng để lại một thứ gì, chẳng để lại cho chúng nó hoặc rễ hoặc nhành. Nghĩa là thiêu đốt trọn vẹn tất cả. Cho nên đây là sự chấm dứt cuối cùng. Sẽ không còn gì nữa sau bảy bát thạnh nộ đổ xuống, trút xuống trên toàn thế gian. Và bảy bát thạnh nộ này đổ xuống cách dồn dập. Biển không còn, nước uống không còn, con người ghẻ chóc lở loét mọi nơi và sức nóng mặt trời thiêu đốt cháy xém mọi người. Thật là một hình ảnh kinh khiếp, nhưng không kinh khiếp cho bằng, thái độ vẫn tiếp tục chống nghịch của con người trên thế gian. Sứ đồ Giăng viết tiếp, vị thiên sứ thứ tư trút bát mình trên mặt trời thì mặt trời được quyền lấy lửa làm xém loài người bị lửa rất nóng làm xém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy. Và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Chúng ta đang nghe về những tai nạn này thì chúng ta có thể nói rằng nếu tôi không phải là người tin Chúa mà đối diện với những tai nạn này thì chắc chắn tôi sẽ ăn năn trở lại với Chúa. Nhưng đó không phải là chuyện xảy ra. Loài người bị lửa rất nóng làm xém, chúng nó nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn ấy và chúng nó cũng không ăn năn để dâng vinh hiển cho Ngài. Thay vì ăn năn để dâng vinh hiển cho Chúa, thì dân trên đất lại nói phạm thượng đến danh Đức Chúa Trời, nghĩa là chửi rủa, mắng mỏ danh của Chúa là đấng có quyền đem đến các tai nạn này. Rõ ràng điều thứ nhất, đó là dân trên đất không ăn năn. Và điểm thứ hai, họ biết những tai nạn này đến từ đâu. Họ biết rằng đây là công việc của Đức Chúa Trời, đây là sự phán xét từ nơi Chúa. Họ biết Chúa là ai, họ biết Chúa là đấng có quyền trên các tai nạn này. Họ biết đây là hậu quả tiền công của tội lỗi. Nhưng họ không ăn năn. Và đây là điều lạ lùng, khi con người đã chống nghịch Đức Chúa Trời, đã chọn lựa để thờ phượng Antichrist, đã đi theo hệ thống của Satan, thì dẫu rằng họ thấy bàn tay của Đức Chúa Trời và kinh nghiệm quyền năng kinh khủng của Chúa, thì họ vẫn cứ tiếp tục chống nghịch Ngài. Cho nên không phải thế gian không biết những tai nạn đến từ đâu, họ biết đến từ nơi Đức Chúa Trời. Nhưng tấm lòng đã chai lì đến chỗ không thể ăn năn, họ đã đi con đường chống nghịch đến chỗ không còn có thể quay trở lại. Và vì thế, dấu của con thú trên trán, trên tay họ là một dấu vết đời đời. Và họ đã chọn lựa để đứng chung với con thú, với Satan, bây giờ và trong sự phán xét đời đời sẽ đến. Và đây là chỗ kinh khủng mà chúng ta phải ngừng lại. Ân điển cũng không làm mềm lòng những người đã quyết định chắc chắn chống nghịch Đức Chúa Trời. và tai nạn phán xét cũng không làm mềm lòng, cũng không thay đổi ý định của họ tiếp tục chống nghịch Đức Chúa Trời. Và nếu bãi bác thạnh nộ là sự cảnh cáo cuối cùng, khi ánh sáng của ân điển trong thoáng chốc sẽ bị thâu hồi, thì phản ứng của người thế gian là nguyền rủa Đức Chúa Trời và phạm thượng cùng Chúa. Họ dùng ngay cả hơi thở cuối cùng để chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Câu số 11, chúng nó nói phạm đến Đức Chúa Trời trên trời vì cớ đau đớn và ghẻ chóc mình và cũng không ăn năn công việc mình. Câu 21, loài người bèn nói phạm đến Đức Chúa Trời bởi cớ tai nạn, mưa đá ấy vì là một tai nạn gớm ghê. Cho nên có sự cứng lòng nào hơn, có sự mù lòa nào hơn. Trong giây phút cuối cùng, họ rủa xả nói phạm đến danh Đức Chúa Trời là đấng có quyền trên các tai nạn, là đấng có quyền phán xét họ đời đời. Cho nên một lần nữa ở đây chứng minh sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính. Và thiên sứ nói thật là xứng đáng, thật là đáng lắm. Nhưng chữ họ mà chúng ta dùng nãy giờ có thể là chính chúng ta nếu chúng ta nghe những lời mặc khải này mà lòng vẫn không ăn năn. Vì thế chúng ta cần nghe nhắc lại lời của tác giả Hebrew đoạn 3 câu 7. Cho nên như Đức Thánh Linh phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng, thì chớ nổi loạn, nhưng phải ăn năn.
Năm xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con soi sáng thành Jerusalem ơi. Tin tôi ước mơ bay tới quê hương tuyệt vời, dân thánh yên vui đời đời, trần gian này đâu phải quê tôi. Nhưng tôi lớn lên theo đám con trai hư đời, ham vui thế gian, mê đắm đường về nhà cha quen lối. Phiêu du tháng năm, lệ bước chân đi miệt mài, Chúa xót tâm tư lạc loài, nhiều đau buồn lệ khó không nguôi. Công danh sự nghiệp tàn như mây nổi, phú quý vinh hoa như luồng gió thổi, kiếp sống phù du qua mau như dòng nước trôi. Lạnh đây chỉ ngập biển khơi tội lỗi, hay đâu còn trời buồn hơn cứ rối. Đời không có Chúa cũng như hư vô mà thôi. Nay tôi quyết tâm xa lánh nơi xưa âu tội, trong đêm thế gian xin ánh mặt trời vinh quang sơ lối. Xin vâng ý cha cho đến khi xa lìa đời, theo Chúa bay lên từng trời, nước thiên đàng là chốn.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Năm xưa âu thơ nghe nói quê hương trên trời, vinh quang Chúa con.